Tottenham sa thải huấn luyện viên Jose Mourinho vào cuối mùa giải trước có lẽ không khiến nhiều người bất ngờ, ngoại trừ việc ông thầy người Bồ Đào Nha phải cuốn gói ra đi ngay trước trận chung kết Carabao Cup với Manchester City. Tuy vậy, điều khiến người hâm mộ cũng như giới chuyên môn thực sự không ngờ tới có lẽ là việc AS Roma bổ nhiệm ông làm huấn luyện viên trưởng chỉ 2 tuần sau khi ông rời Tottenham. Nhận lời đề nghị của Roma, Jose Mourinho trở lại Italia, đất nước nơi ông giành được cú ăn bà lịch sử cùng Inter Milan hồi năm 2010. Trong mắt người Anh, Jose Mourinho đã không còn là người đặc biệt do những thất bại liên tiếp tại Manchester United và Tottenham. Nhưng báo giới Italia vẫn coi ông là một huấn luyện viên vĩ đại nhờ thành tích đặc biệt mà ông giành được cách đây hơn một thập kỷ. Ngày Mourinho được bổ nhiệm, tờ Corriere dello Sport vẫn gọi ông là vua thành Rome. Ngay sau khi bổ nhiệm Mourinho, AS Roma cũng đã rục rịch có những động thái chiêu mộ những cầu thủ được người đặc biệt lựa chọn để xây dựng đội hình mới, bao gồm Rui Patricio và Granit Xhaka. Tất cả sự chú ý sẽ được dồn vào đội bóng thủ đô Italia trong mùa giải tới để xem Mourinho còn phép hay không. Trong chương trình Góc Khán Đài ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu đội hình và hệ thống chiến thuật mà Mourinho có thể sử dụng tại AS Roma để trả lời cho câu hỏi liệu người đặc biệt có tìm lại được vinh quang ở Italia sau những thất bại trên đất Anh hay không. Trước hết là câu hỏi, Mourinho sẽ sử dụng sơ đồ chiến thuật gì, đội hình ra sao ở AS Roma? Huấn luyện viên Bồ Đào Nha ít khi thay đổi lối chơi ở các đội bóng mà ông huấn luyện và thường xuyên sử dụng 4-3-1-2, 4-3-3 hoặc 4-2-3-1 ở tất cả các câu lạc bộ ông từng dẫn dắt. Tại Porto, ông sử dụng sơ đồ 4-3-1-2. Trong thời gian gắn bó với Chelsea, ông dùng sơ đồ 4-3-3. Nhưng sau đó khi sang Italia làm huấn luyện viên Inter Milan, ông lại quay sang sơ đồ 4-3-1-2. Tuy vậy, sơ đồ giúp Inter ăn bà lịch sử lại là 4-2-3-1. Tại Real Madrid, Chelsea, Manchester United và Tottenham sau này, ông đều sử dụng 4-2-3-1. Dựa trên những dữ liệu trong quá khứ, chúng ta hãy hình dung sơ đồ 4-2-3-1 mà Mourinho có thể sử dụng ở AS Roma. Một phương án khác là sơ đồ 4-3-3 mà AS Roma hoàn toàn đủ nhân lực để đáp ứng. Mùa giải 2020-2021, người tiền nhiệm của Mourinho là Paulo Fonseca chỉ sử dụng sơ đồ 4 hậu vệ trong vỏn vẹn 16% số trận thi đấu của AS Roma, 84% số trận Roma ra sân với sơ đồ 3 hậu vệ. Trong đó đa số là sơ đồ 3-4-2-1. Để các cầu thủ có thể làm quen trở lại với sơ đồ 4 hậu vệ mà Mourinho luôn tin dùng, chiến lược gia Bồ Đào Nha và các cộng sự chắc chắn mất thêm nhiều thời gian. Về mặt nhân sự, huấn luyện viên Jose Mourinho cũng có những cái tên phù hợp để làm trụ cột cho triều đại mới của ông. Edin Dzeko có thể trở lại vị trí tiền đạo cắm, thi đấu mùa giải cuối cùng trong hợp đồng với Roma sau khi không được Fonseca trọng dụng ở mùa trước. Ở hàng tiền vệ, Brian Cristante là một mẫu cầu thủ điển hình mà Mourinho hết sức ưa chuộng. Năng nổ, thông minh, dễ thích nghi với nhiều chiến thuật. Tương tự Nemanja Matic, Henrik Mkhitaryan và Lorenzo Pellegrini có thể thi đấu ở hai cánh cũng như giữa sân và đều là mẫu cầu thủ phù hợp với nhiều sơ đồ, yêu cầu chiến thuật khác nhau. Ở hàng phòng ngự, Mourinho đã có kinh nghiệm huấn luyện Chris Smalling. Tuy vậy, ngoài trung vệ từng khoác áo Manchester United, hàng thủ của Roma được coi là điểm yếu. Rất có khả năng, Mourinho sẽ chiêu mộ thêm những tân binh để tăng cường khả năng phòng ngự. Đầu tiên, chúng ta cần nói đến những vấn đề khó khăn trong đội hình Roma. Để có thể cạnh tranh chiếc vé Champions League mùa tới, Mourinho và các cộng sự chắc chắn phải hết sức nỗ lực. Bởi về bản chất, Roma gần như là một phiên bản của Tottenham mùa trước tại Serie A. Roma và Tottenham đều chỉ giành được 62 điểm tại giải quốc nội, trung bình 1,62 điểm mỗi trận và đều xếp ở vị trí thứ 7. Chỉ có thể giành vé dự đấu trường mới thành lập UEFA Conference League. Trên biểu đồ trước mặt, Roma và Tottenham xếp ở cùng một vị trí. Khoảng cách giữa họ và nhóm top 4 như Chelsea, Liverpool ở Anh và Atalanta, Milan, Italia là khá xa. Bởi Mourinho chính là người dẫn dắt Tottenham trong phần lớn mùa giải vừa qua. Câu hỏi bất kỳ ai cũng sẽ đặt ra lúc này là liệu ông có phải là huấn luyện viên thích hợp để dẫn dắt Roma vừa trải qua tình cảnh hoàn toàn tương tự hay không? Nên nhớ rằng Mourinho từng giành 25 chức vô địch lớn nhỏ cùng các đội bóng ông dẫn dắt. Nhưng từ năm 2015 tới nay, ông chỉ đúng một lần về đích trong top 4, giành ngôi Á quân Premier League với Manchester United ở mùa giải 2017-2018. Một điểm đáng lo khác nằm ở triết lý bóng đá thụ động của Mourinho. Lối chơi mà huấn luyện viên Bồ Đào Nha thường xuyên sử dụng khiến các đội bóng của ông thường ghi ít bàn thắng hơn đối thủ, với ngoại lệ gần như duy nhất là Real Madrid, vô địch mùa giải 2011-2012 với 121 bàn thắng. Dựa trên những gì mà Roma và Tottenham đã thể hiện ở mùa trước, chúng ta có thể dự đoán rằng số bàn thắng của Roma sắp tới sẽ giảm đáng kể. Roma dưới thời huấn luyện viên Fonseca, phòng ngự không ổn định, nhưng là một trong những đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất tại năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, với tổng cộng 68 bàn. Các đội bóng Mourinho dẫn dắt thậm chí chưa ghi nổi 68 bàn trong một mùa giải nào kể từ 2014-2015, khi Chelsea của ông vô địch Premier League. Tottenham của Mourinho thậm chí còn là một trong những đội bóng ghi bàn thắng ít nhất trong top 7 Premier League và Serie A. Chúng ta nên nhớ rằng, hàng công là một trong những lý do Roma có thể kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 7, do hàng phòng ngự của họ thi đấu quá kém cỏi. Mourinho nhiều khả năng sẽ tăng cường mạnh hàng phòng ngự cho đội bóng thủ đô Italia, nhưng liệu có đủ để bù lại những mất mát ở số bàn thắng ghi được? Tiếp đến, chúng ta sẽ đi sâu vào chiến thuật, mà trước hết là chiến thuật tấn công. Các đội bóng của Mourinho ít khi thể hiện lối chơi tấn công nhuần nhuyễn, chú trọng kiểm soát bóng, mà trái lại, ông thầy Bồ Đào Nha thường chủ động phòng ngự chặt rồi phản công nhanh. Trong các đợt phản công, Mourinho rất chú ý tới tốc độ lên bóng, nghĩa là các cầu thủ được khuyến khích chuyền bóng áp sát khung thành đối phương thay vì chuyền ngang hay chuyền về. Ông theo đuổi triết lý 13 giây, nghĩa là đội bóng phải chuyển từ tình huống phòng ngự sang tấn công uy hiếp khung thành đối phương trong vỏn vẹn 13 giây. Trước mắt các bạn là một tình huống phản công nhanh của Tottenham dưới thời Mourinho. Tottenham mới phòng ngự thành công và kiểm soát bóng. Ngay lập tức các cầu thủ Arsenal áp sát Saki Aurier để giành lại bóng. Ở tình huống này, Aurier có thể giải tỏa áp lực bằng cách là truyền về cho thủ môn hoặc cho hai hậu vệ trong vòng cấm của Tottenham được khoanh tròn. Tuy nhiên làm vậy sẽ bỏ lỡ cơ hội phản công. Thay vào đó, hậu vệ Bồ Đào Nha truyền bóng cho Giovanni Lo Celso ở phía trên để anh này tiếp tục đẩy bóng lên cho Son Heung-min. Như hình ảnh tiếp theo thể hiện, Son đã phối hợp với Kane để chuyển hóa tình huống phản công chớp mắt này thành bàn thắng. Toàn bộ tình huống phản công chỉ diễn ra trong 13 giây, là một trong những pha phản công đỉnh cao của Mourinho ở Tottenham. Tại AS Roma, Mourinho nhiều khả năng sẽ tiếp tục những bài phản công như vậy, nhưng lúc này nhân tố trong tay ông chưa thực sự thích hợp. Dzeko, Mkhitaryan, Pedro và Pellegrini đều là những cầu thủ chất lượng, nhưng không ai có thể di chuyển nhanh. Bên cạnh đó, không phải lúc nào bóng cũng được chuyển từ tuyến dưới lên với tốc độ đủ nhanh. Tại mùa giải đầu ở Manchester United, Mourinho từng gặp rất nhiều khó khăn ở khâu này và thường với Zlatan Ibrahimovic, Juan Mata và Marcus Rashford trên hàng công. Một yếu tố quan trọng cần lưu ý là các bài triển khai tấn công của Mourinho. Hầu hết các đội bóng mà huấn luyện viên Bồ Đào Nha từng dẫn dắt không chuộng lối chơi chuyền qua chuyển lại mà triển khai tấn công bằng một đường chuyền dài từ hậu vệ lên phía trên. Tại Tottenham, nguyên tắc này vẫn được giữ nguyên dù có điều chỉnh đôi chút. Họ thường triển khai tấn công trước hết là từ những pha chuyền ngắn trước cầu môn, sắp xếp đội hình với cự ly hợp lý rồi mới chuyền dài lên phía trên. Đây là một ví dụ trong lối chơi này, Mourinho yêu cầu các hậu vệ cánh và hai tiền vệ phòng ngự lùi sâu, buộc đối thủ phải dâng cao mới có thể pressing. Cự ly đội hình giữa hàng hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo của đối phương do đó không được đảm bảo. Một hậu vệ của Tottenham sau đó chuyền dài lên cho Harry Kane, anh này lùi xuống đôi chút, kéo theo một hậu vệ đối phương, do cự ly đội hình của đối phương bị kéo giãn, sẽ không có nhiều cầu thủ kịp thời áp sát Kane để tranh chấp bóng hai. Ở tình huống trước mắt các bạn, Son là người chơi vai trò tiền đạo cắm, đã lùi sâu để nhận bóng ở tuyến dưới và có đủ không gian để tiếp tục triển khai tấn công bên trên. Điều đáng nói là, AS Roma khi chơi với đội hình 4-2-3-1 cũng triển khai tấn công theo phương án này. Hình ảnh minh họa tình huống trước mắt các bạn gần giống y hệt pha bóng của Tottenham mà chúng tôi vừa phân tích bên trên. Đây là tín hiệu đáng mừng cho Mourinho, bởi các cầu thủ Roma có thể đã quen với cách triển khai tấn công như thế này. Đó là chưa kể tới Mourinho, vốn chuộng mẫu tiền đạo cắm to cao, có khả năng lùi sâu kéo theo hậu vệ để tạo ra khoảng trống cho cầu thủ cánh khai thác. Lối chơi dựa trên mẫu tiền đạo như vậy được Mourinho thường xuyên sử dụng ở nhiều đội bóng ông dẫn dắt. Ở Roma, Edin Dzeko và Pedro chính là mẫu tiền đạo và chạy cánh rất phù hợp với lối chơi này. Ở tình huống trước mắt các bạn, Manchester United triển khai lối chơi bóng dài nhắm vào cầu thủ tuyến trên rất thành công trong trận đấu với Liverpool. Họ ghi hai bàn chỉ trong vòng 10 phút từ hai tình huống triển khai tấn công đơn giản như vậy. Chúng ta đã phần nào hiểu được chiến thuật tấn công của Mourinho. Giờ hãy bàn về phòng ngự. Dưới thời Mourinho, Tottenham không pressing mạnh, cũng không chủ động áp sát đối phương ngay từ phần sân của họ. Thông thường, Tottenham để đối thủ tự do chuyền bóng gần khung thành. Bản thân họ lùi về xây dựng phòng tuyến ở giữa sân, ngăn chặn đối phương vượt qua không gian này. Mourinho luôn chỉ đạo các học trò giữ cự ly đội hình chặt chẽ, bảo đảm việc không ai rơi vào nguy cơ 1v1 với đối phương, đặc biệt là ở khu vực giữa sân. Để đảm bảo cự ly đội hình này, Tottenham thường xuyên giữ sơ đồ 4-2-3-1, ít nhất là cho tới khi đối phương đưa được bóng tới các khu vực nguy hiểm trên sân, buộc họ phải lùi về phòng ngự trước khung thành. Tiền đạo cắm sẽ có nhiệm vụ áp sát hai trung vệ đội bạn, gây khó dễ cho quá trình triển khai lối chơi. Ở tình huống trước mắt các bạn, bản thân Kane thường xuyên di chuyển để khóa các phương án chuyền bóng của các trung vệ đối phương. Từ đó, tùy theo phương án triển khai tấn công của đối phương, Mourinho sẽ chỉ đạo các học trò phòng ngự, thường là sự kết hợp giữa kèm người và phòng ngự khu vực. AS Roma dưới thời Mourinho nhiều khả năng sẽ chủ động phòng ngự như vậy, cho tới khi học trò buộc phải chuyển sang sơ đồ 4-4-2 để giữ cự ly, đồng thời chuyển hẳn sang phòng ngự khu vực. Về nhân sự, ở AS Roma, Mourinho có những hậu vệ phòng ngự xuất sắc và hết sức năng nổ như Cristante và Veretout, đủ để ông triển khai phương án phòng ngự mà chúng tôi đã giải thích. Tuy vậy, Mourinho cũng có thể điều khiển chiến thuật tùy theo đối thủ. Ở trận gặp Leeds, tuyến phòng ngự giữa sân của Tottenham được kéo giãn để ngăn cản các cầu thủ chạy cánh của đối phương. Sơ đồ 4-2-3-1 của Mourinho khắc chế 4-1-4-1 của Marcelo Bielsa giúp họ chiến thắng dễ dàng. Khi gặp các đội bóng dùng hai tiền vệ phòng ngự, Mourinho lại có những phương án khác. Chẳng hạn như tình huống minh họa trước mắt các bạn, Tottenham vẫn duy trì sơ đồ 4-2-3-1 với 4 cầu thủ phía trên kèm người, trong khi cặp tiền vệ trung tâm được yêu cầu áp sát bất kỳ cầu thủ nào đối phương di chuyển vào khoảng trống ở giữa. Bớp vanh được yêu cầu theo kèm Matteo Kovacic, còn Tanguy Ndombele kèm Jorginho, Son Heung-min và Carlos Vinicius gây áp lực lên ba hậu vệ Chelsea. Như vậy, chúng tôi vừa nêu ra hai ví dụ cách mà Mourinho bày binh bố trận để phòng ngự trước các đối thủ có lối chơi khác nhau. Điều này thể hiện tư duy chiến thuật có phần thụ động của huấn luyện viên Bồ Đào Nha. Tuy rằng không thực sự phù hợp với bóng đá hiện đại, nhưng sẽ có lợi cho một AS Roma vốn bị coi là lỏng lẻo, thiếu chắc chắn trong phòng ngự. Sự trở lại Serie A của Mourinho được kỳ vọng không kém gì ngày Antonio Conte trở về Inter Milan hồi năm 2019. Thế nhưng, Roma ngày nay chưa phải là một thế lực đáng gờm của bóng đá Italia, trong khi không ít nghi ngờ đang bủa vây Mourinho, người được truyền thông Anh cho là lỗi thời hay đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Đây sẽ là lần đầu tiên huấn luyện viên Bồ Đào Nha không phải chịu áp lực danh hiệu, bởi mục tiêu của AS Roma trong những năm tới chỉ là lọt vào top 4. Nhưng liệu khi trở về mảnh đất lành Italia, người đặc biệt có thể vượt qua những nghi ngờ để khẳng định tên tuổi xứng đáng với danh hiệu vị vua của thành Rome hay không? Chúng ta hãy chờ đợi câu trả lời.